Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Và tiếp mục Tiếng Việt Còn xin kính chào quý vị thính giả. Trong kỳ trước, ông Lưu Tường Quang cho biết về tiếng Việt qua thời gian từ năm 1975 đến nay trên nước Úc. Vấn đề ngôn ngữ tiếng Việt đã thay đổi theo thời gian thì thưa ông, hầu như là người Việt ở nước ngoài và người Việt trong xứ dường như là khó hiểu nhau vì những cái từ mới. Thì thưa ông, có lẽ có sự dung hòa giữa người Việt ở nước ngoài và người Việt trong nước qua những cái ngôn ngữ nào có thể chấp nhận được, thì ông nghĩ thế nào thưa ông?
Cái vấn đề này nó trước kia nó có một cái chương trình rất là hay, cái chương trình đó nó gọi là The Story of English, tức là câu chuyện của tiếng Anh. Chứ tiếng Anh này nó để số nhiều nha, English chứ không phải là English. Lý do tại sao mà người ta có chương trình này hình như là nó phát xuất từ chương trình của đài phát thanh tại BBC tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt. Lý do là như thế này, lý do đó là nước Anh nó có một cái lịch sử huy hoàng, nó phát triển, nó đi ra cái đế quốc Anh nó rất lớn trong thế kỷ 17-18, nó là một cái đế quốc, nó đi khắp nơi, nó lập nghiệp, nó đẻ ra Hoa Kỳ, nó đẻ ra Úc Châu, nó đẻ ra New Zealand, rồi nó không những là tiếng Anh nói tại England, nói tại cái vùng tiếng England, mà nó còn là tiếng Anh nói tại Ireland, nó còn tiếng Anh nói tại Scotland, nó còn là tiếng Anh nói tại Wales. Cho nên khi mà nó phân tán ra đi khắp nơi trên thế giới, nó qua Mỹ, nó đi tới Úc, nó đi tới New Zealand, nó qua Canada, thì nó biến thể. Cho nên vì lý do đó mà nó mới có là American English, nó mới có là tiếng Anh nói tại Mỹ. Rồi nó mới có là Australian English, nó tiếng Anh nói tại Úc, và New Zealand English, tiếng Anh nói tại New Zealand. Nó đại đồng đó thì nó có khoảng 70-80% nó giống nhau, nhưng mà nó có những cái phần khác nhau. Thì tiếng Việt mình cũng vậy, mặc dù là mình cái nguồn di dân của mình nó ít hơn, mà nó hạn hẹp hơn là trong tiếng Anh. Cho nên trước năm 75 thì có lẽ cái cộng đồng người Việt ở nước ngoài nó tương đối nó ít, nó chỉ giới hạn ở tại nước Pháp hay là tại Tân Đảo, tại Nouvelle Caledonia. Nhưng mà sau năm 75 thì tiếng Việt bây giờ nó đầy hết, chỗ nào nó cũng có, cả khắp Âu Châu chỗ nào cũng có, bên Bắc Mỹ nó cũng có, Úc Châu tên là nó có. Thì nếu mà chúng ta lấy cái ví dụ là cái câu chuyện của tiếng Anh, The Story of English, thì chúng ta bây giờ đó, sau 46 năm rồi, bây giờ chúng ta vẫn có thể viết lại, nghiên cứu lại một cái là Story of Vietnamese, tức là cái câu chuyện của tiếng Việt. Thì một cách tự nhiên, chúng ta chưa nói đến vấn đề chính trị, chúng ta nói một cách tự nhiên. Thì tiếng Việt nói tại Mỹ, nó chắc chắn nó phải khác tiếng Việt hiện nay đang nói tại Sài Gòn. Nó cũng khác tiếng Việt hiện nay đang nói tại Hà Nội. Cho đến mức độ nào mà tiếng Việt nói tại Úc mà nó khác tại Mỹ đó, thì có lẽ chúng ta chưa có đủ thời gian để mà phát triển một cái đường nét riêng. Nhưng mà nói cái tiếng Việt ở hải ngoại, thì hầu hết cái tiếng Việt ở hải ngoại bây giờ, ít nhất là trong thế hệ thứ nhất, nó vẫn là cái nối tiếp của tiếng Việt tại Việt Nam Cộng Hòa, tại miền Nam Việt Nam. Và cái số những cái người di dân mới đến sau này đó, thì họ có cái thói quen nói cái tiếng Việt từ trong nước mà theo cái truyền thống tại miền Bắc. Thì điểm thứ nhất á, là làm thế nào để cho nó không có cái sự phân biệt, nó không ngăn trở cái truyền thông giữa cái nguồn gốc về phương diện địa lý. Thì phát thanh đó là một cái phương tiện rất là tốt để dung hòa lại, để cho những thành phần người gốc Việt ở từ những cái địa phương khác nhau có thể dần dần quen đi được cái ngôn ngữ. Và nếu quen đi được cái ngôn ngữ đó thì cái sự hiểu biết nó giữa người với nhau nó có thể được phát triển một cách dễ dàng hơn. Tôi nghĩ vì lý do đó mà để trả lời cái câu hỏi của anh đó, thì tôi nghĩ là cái vai trò của SBS Radio là một cái vai trò rất là quan trọng, và để giúp cho tiếng Việt nó giàu hơn, để giúp cho tiếng Việt nó giàu hơn chứ không phải làm cho tiếng Việt nó nghèo hơn. Tôi cho một cái thí dụ rất là cụ thể. Cái chữ tầm, anh ở trong nước đó. anh ở trong nước. Thí dụ như anh nói là còn khoảng 10 giờ thì tôi làm cái việc gì đó, anh nói thế nào? Anh nói là tôi sẽ làm việc này trong khoảng 10 giờ. Bây giờ người Việt Nam, mà nhất là người Việt Nam từ miền Bắc, họ không nói như vậy. Họ nói là tầm 10 giờ. Hay là từ đây lên Đà Lạt mất 300 cây số. Thì không có nói là khoảng 300 cây số, họ nói là tầm 300 cây số. Thì nếu mà chúng ta là cái người làm công việc phát thanh mà chúng ta muốn cho cái tiếng Việt nó giàu hơn ấy, thì chúng ta phải dùng cả hai, trong những cái bối cảnh mà nó thuận lợi. Nếu bây giờ chúng ta nói cái chuyện này nó cũ rồi, bây giờ tôi nói cái chữ tầm mà tôi sử dụng tất cả những việc tôi dùng chữ tầm, thì cái đó là một cái hành động tôi cho rằng nó đi ngược lại với cái sự phong phú hóa của tiếng Việt. Mà vì lý do đó mà nhiều khi tôi nghe chương trình trong SBS này, tôi nghe chữ tầm nhiều lắm, chứ tôi không nghe chữ khoảng nữa. Mà trong cái nhìn của tôi đó, thì chúng ta nên giữ cả cái chữ khoảng lẫn cái chữ tầm để cho tiếng Việt nó phong phú. Chứ bây giờ nếu tất cả mọi người mà theo cái lệnh của đảng, theo cái lệnh của tuyên giáo, ủy ban tuyên giáo trung ương, anh bây giờ mà anh bắt mà có thời giờ mà đọc báo Thanh Niên hay là báo Tuổi Trẻ hay là báo Lao Động, họ viết tin giống hệt như nhau. Tại sao họ viết tin giống hệt như nhau? Họ viết tin giống hệt như nhau là tại vì cái đó nó bắt nguồn từ ủy ban tuyên giáo trung ương, lệnh của đảng. Mà cái lệnh của đảng thì họ chỉ xài chữ của đảng. Mà nếu xài chữ của đảng thì nó càng ngày nó càng đi xa cái quần chúng. Thí dụ như cái chữ tầm là một, là chữ khoảng là bị mất dần. Này. Thí dụ như chữ dừng thay vì chữ ngưng hay là chữ ngừng thì bây giờ họ chỉ dùng chữ dừng. Tôi hoàn toàn tôi chấp nhận những cái thói quen đó, nó là cái thói quen rất tốt. Nhưng mà nếu mà chỉ sử dụng những cái từ ngữ hay là những cái từ mà do đảng đề ra rồi càng ngày cái tiếng Việt nó là tiếng Việt của đảng thì rất là điều bất hạnh. Chứ ngôn ngữ Việt Nam nó rất là phong phú, người Việt Nam rất là có tính cách sáng tạo, thì tại sao mà phải đi theo một con đường lối rất là chật hẹp như vậy, em thấy không?
Như vậy thì đối với người Việt đây thì ông nghĩ rằng tiếng Việt của của đài phát thanh SBS nên có những cái phát thanh viên thuộc thế hệ thứ nhất, thứ nhì hoặc là thứ ba hay không, thưa ông?
Tôi nghĩ nếu có thể thực hiện được thì cái điều đó là một cái điều nên làm. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn không thực hiện được là tại cái thế hệ thứ nhà, hai, thứ ba, thứ tư, thì nhiều khi họ không nói được tiếng mẹ đẻ một cách đủ để có thể phát thanh. Cho nên vì lý do đó mà lúc tôi làm thì tôi cũng đã khuyến khích làm những cái chương trình song ngữ. Tức là mình làm những cái chương trình thuần tiếng mẹ đẻ cho cái thế hệ thứ nhất. Rồi mình cũng... trong đó mình cũng pha trộn những cái chương trình mà nó đi hẳn, không hẳn là đi cho những cái lớp trẻ mà nó cho những người sinh đẻ thiếu. Lấy cái thí dụ cụ thể nhất là trong cái chương trình tiếng Nhật và trong cái chương trình tiếng Ả Rập. Lúc tôi còn làm ở SBS, cái đây là cũng khá lâu rồi, tại vì tôi rời SBS vào năm 2006. Thì ngay trong cái thời gian đó, chúng tôi đã có phát hành cái chương trình Alchemy, không biết là anh còn nhớ chương trình Alchemy, tức là chương trình âm nhạc. Tại sao mà tôi chọn ra cái âm nhạc, cái chương trình Alchemy đó là tại vì nó âm nhạc nó là một cái ngôn ngữ đại đồng. âm nhạc nó không có giới hạn vào trong cái cộng đồng, trong cái cộng đồng sắc tộc. Cái ngôn ngữ đại đồng của âm nhạc nó quan trọng, mình có thể chuyển đạt tất cả những cái khuynh hướng, cái truyền thống từ âm nhạc Nhật Bản cho đến âm nhạc Ả Rập và âm nhạc Ấn Độ mà mọi người có thể hiểu được, mọi người có cảm thông được, mọi người có thương tưởng được, mà nó không qua cái ngôn ngữ. Cho nên mình trong cái vấn đề phát thanh, nó không phải nhất thiết là lúc nào cũng phát thanh bằng cái ngôn ngữ. Tất nhiên đại đa số những chương trình đó là phát thanh dùng cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà ngoài cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, nó còn có những cái chương trình phát thanh mà nó diễn đạt cái trình tự dân tộc, cái nét văn hóa riêng của mỗi sắc tộc, nhưng mà nó dưới một cái hình thức âm nhạc để mà chúng ta có thể phát huy được, có thể chia sẻ được cái sức mạnh, cái sự dồi dào của một cái xã hội văn hóa đa nguyên. Thì SBS trong cái thời tôi làm trưởng nhiệm thì chúng tôi đã bắt đầu tuyển dụng những người ở thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, và có khi cả thế hệ thứ tư nữa. Là tại thế nào? Là tại vì chúng ta muốn cho cái chương trình phát thanh nó phản ánh được, nó phản ánh được cái tiến trình định cư của cái cộng đồng mà chúng ta phục vụ. Tôi đưa ra hai cái ví dụ, tôi đưa ra ba cái ví dụ. Ví dụ như cộng đồng viện Việt, tuy là một cộng đồng rất lớn nhưng là một cộng đồng rất trẻ. Chúng ta chỉ có mặt hiện diện tại nước Úc này từ sau 30 tháng 4 1975 thôi, trước đó chúng ta không có cộng đồng người Việt ở đây. Nhưng mà trong khi đó thì sau Thế chiến thứ hai đó, chúng ta có cộng đồng người Greek, người Hy Lạp với người Italian, người Ý, họ rất là lâu đời, họ ở đây rất là lâu đời. Mà nếu mà chúng ta cứ tiếp tục sử dụng những người ở thế hệ thứ nhất thì chúng ta quên đi cái phần hậu duệ của họ. Cho nên ngay từ khai khi mà tôi làm trưởng nhiệm, tôi cũng tìm cách để mà làm thế nào trong cái ban tiếng Hy Lạp hay là trong cái ban tiếng Ý, nó có những người thuộc thế hệ thứ nhất, nó có những người thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, để mình làm thế nào mà mình có thể thỏa mãn được cái tầm nhìn của trong cộng đồng. Thì cái đó cũng là một cái điều quan trọng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang rất nhiều về những cái câu chuyện vừa nói. Thật sự thì nếu mà nói nữa thì không biết chương trình sẽ kéo dài đến bao lâu nữa. Và mặc dù rằng còn nhiều đề tài, nhiều vấn đề chưa, có thể nói là chưa nói hết. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã cho chúng tôi một buổi nói chuyện rất là thú vị. Dạ, trong chương trình.
Cảm ơn Phan Bách rất nhiều. Tôi thì cũng nhân cơ hội này, qua làn sóng của chương trình Việt ngữ SBS Radio, thì tôi kính gửi lời thăm tất cả quý đồng hương người Việt ở khắp nơi tại nước Úc, và qua cái hệ thống Internet, qua cái online, thì tất cả đồng hương người Việt tất cả các nơi trên thế giới và ngay cả tại Việt Nam, nếu mà họ có thể nghe được chương trình. Xin cảm ơn anh Bách rất nhiều nha.
Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.